là Đức Phật ra, vì tất cả hàng chúng dây quanh trên nhà nó nói kinh vô lượng nghĩa giáo Bồ Tát Pháp thật sự hộ niệm. Xong nói kinh này xong rồi ngài nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ. Vậy thì chỉ vô lượng nghĩa như là vô lượng nghĩa xứ pháp khác nhau thế nào?
Thì kinh vô lượng nghĩa là kinh, còn đằng này ngài nhập định. Nhập định, nhập định là buông hết lời nói mà an định cái tinh thần mình lại. Thế cho nên cái nhập định nó khác cái là cái kinh.
Nhưng mà sao gọi là vô lượng nghĩa xứ mà sao?
Thì vô lượng nghĩa đấy, vô lượng nghĩa xứ là bởi vì con biết rằng thì là cái như lai tạng của mình. Thì từ cái như lai tạng mà nó mở ra vô lượng nghĩa. Đấy. Thế cho nên học kinh vô lượng nghĩa tức là nhận là cái như lai tạng của mình. Từ cái như lai tạng nó là cái tổng trì của vô lượng nghĩa. Đấy. Thế bây giờ con nhập cái định vô lượng nghĩa xứ thì tức là con nhập vào cái như lai tạng. Sẽ có tổng trì của tất cả vô lượng nghĩa. Thì ngài nhập ngay vào cái như lai tạng mà ngài đã giảng cho chúng đấy.
Bên văn như thế con hiểu rồi, còn bên này á ngài trong cái quyển của ngài Hán Sơn là thầy, cái đoạn đó là tất bàn diệu pháp trước nói kinh vô lượng nghĩa trong 40 năm về trước, vì cái chúng sanh nó chưa có lìa được cái tâm ý thức cho nên ngài mới chưa nói. Nhưng mà bây giờ ngài biết là tất cả các chúng sanh căn cơ nó thuần thục rồi, ngài mới bắt đầu hiển cái thật tướng của cái nhất thừa. Thì nói kinh vô lượng nghĩa chứ đây ghi là nói kinh vô lượng xứ thì không thấy nó không có đúng.
Vô lượng nghĩa xứ tam muội mà nói kinh vô lượng nghĩa.
Như đây nó là nói tiếp
vô lượng nghĩa.
Chứ không phải là xứ mà đang ghi chỉ xứ.
Là kinh vô lượng nghĩa thôi. Còn cái buổi thì gọi là vô lượng nghĩa xứ. Tới kinh vô lượng nghĩa tức là như chúng mình học bộ Lăng Nghiêm là kinh vô lượng nghĩa. Mà vô lượng nghĩa xứ tức là tu phản văn gọi là vô lượng nghĩa. Mà cái tam muội đó thì nó thêm chữ xứ. Nghĩa là mình nhập chân định, mình nhập định vào cái chỗ đó. Cho nên gọi là xứ. Trang 52. Xin đọc lại từ chữ lại nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ. Cái này nhất là cái cảnh. Cái này là vị nào mà nhập tam muội vô lượng nghĩa xứ mới có cảnh này. Tức là cũng như chúng mình gọi là tu phản văn. Thì cái vị nào người ta tu phản văn hàng ngày, ta buông xả cảnh trần, ta nghe cái tánh nghe, thì đấy là người ta vào cái cảnh này, vào cái tam muội này. Vô lượng nghĩa xứ. Thế cho nên chỉ cái người nào mà nhập định thì mới vào cái cảnh này thôi. Cho nên cảnh này gọi là cảnh tịch diệt nhất tâm. Chúng sanh là tán tâm loạn ý, làm sao mà vào được cảnh này. Tam muội quán mới có thể vào sâu được vô tế. Tam muội quán như chúng mình học ở Lăng Nghiêm, chuyên nghe, quan sát cái tánh nghe. Chuyên nghe cái tánh nghe. Thì cái vị ấy sẽ vào sâu vô tế. Cái nào gọi là vào sâu vô tế? Nghe nó có bờ cõi nào không?
Dạ, thưa thân.
Đấy, càng vào càng sâu. Ở trong cái chỗ bài về những ngôi vị đó, nói rằng cứ từ viên diệu lại vào viên diệu, như cái hoa đó, nó cứ nở dần dần, nở cái cánh ngoài lại nở đến cánh trong, lại nở đến cánh trong nữa, dần dần vào tập cục. Thì ở đây là vào chỗ vô tế, vì cái tánh nghe không bờ không bến, không có không tới đâu là bờ cõi cả, cho nên gọi là vào vô tế. Tánh nghe mà gọi là ở đây gọi là tam muội quán. Không có học tới pháp phần văn thì không biết đường nào mà nhận cái nghĩa ở đây. Tuổi tên là vô lượng nghĩa xứ, cái diệu của cảnh. Tại sao lại gọi là diệu của cảnh? Nghe này nó là tịch diệt, nó là tịch diệt nhưng mà nó lại là vô lượng nghĩa, nghĩa là nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Cho nên mình vào được đây coi như mình vào được cái gốc của tất cả, nó là thể chất của vạn pháp. đó là chân tâm bản tánh của mình. Mà chân tâm bản tánh của mình vì mê cho nên mới hiện được các bạn. Mà bây giờ mình trở về cái tánh thật, cho nên gọi là diệu. Diệu cảnh diệu là ý chỉ của toàn kinh, nghĩa là thế nào? Học kinh Pháp Hoa không phải chỉ học chữ, không học câu, không học bài, mà phải nhận, phải có cái hạnh. Cho nên cái bộ kinh Pháp Hoa này, Đức Phổ Hiền ngày kết cái bộ kinh Pháp Hoa này. Tại sao Đức Phổ Hiền kết cái kinh Pháp Hoa? Vì hạnh, chứ không chỉ nói suông. Ban đầu thì Đức Văn Thù, bộ kinh bắt đầu từ Đức Văn Thù mà kết bằng Đức Phổ Hiền. Bởi vì phải có Đức Văn Thù để khai trí, có nhận được cái tánh Phật của mình rồi mới nói chuyện tu, mới gọi, mới nói là xứng tánh mà tu được. Thế cho nên Đức Văn Thù khai mở cái bộ Pháp Hoa này. Thế nhưng mà kết lại là Đức Phổ Hiền là cái phẩm cuối cùng. Phẩm thứ 28 là Đức Phổ Hiền kết bộ kinh này. Đó. Cho nên bộ kinh này Đức Văn Thù giải giảng cho chúng ta nhận được cái phổ quang minh trí, tức là cái tánh Phật, cái tánh Thủ Lăng Nghiêm của chúng mình. Thế rồi phải tu thật sự, phải chứng thật sự, nghĩa là phải có do hạnh. Cho nên đây Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa, rồi Phật nhập ngay cái trang nguội Vô Lượng Nghĩa Xứ, đấy là hạnh. Nói kinh giảng pháp học thì đó là về trí. Thế rồi nhập tam muội thì đó là hạnh, tức là phải có cái hạnh thành Phật thật sự, chứ không phải chỉ nói ở trên đầu lưỡi hay là hiểu ở trong tưởng tượng. Thì cái đó bộ Pháp Hoa này không có, không dùng những cái đó. Hoàn toàn Đức Văn Thù giảng để nhận được cái phổ quang minh trí, từ Phật phóng hào quang cho trực nhận thấy thẳng. Thế rồi phải theo cái chỗ ngộ của mình mà sống với cái diệu pháp liên hoa. Đấy, tức là nhập cái tam muội này, gọi là sống với diệu pháp liên hoa, tức là nhập tam muội. Ở trong Lăng Nghiêm thì gọi là nghe cái tánh nghe. Thế thì phải nhập vào cái tánh nghe của mình. Thế nên như thế gọi là hạnh. Cái tánh nghe của mình nó vô tế, nó không có bờ cõi nào cả. Nó là cái chất vào được cái tánh Phật thật sự và thể của cái tánh Phật. Thế cho nên gọi là vô tế, nó không có bờ cõi nào cả. Thế thì cái cảnh đó, cái cảnh vô tế, cái cảnh tịch diệt, mà nó lại là thể của Vô Lượng Nghĩa. Thế cái cảnh ấy gọi là diệu cảnh, tức là cảnh của cái người nhập định này. Mà về sau Trí Giả Đại Sư đó, ngài cũng nhập định gọi là gì, pháp tam muội, ngài cũng vào được cái định đó. Thế là thời xưa thì Đức Văn Thù dạy, Đức Quán Thế Âm dạy mình tu cái phản văn, mà vừa qua cũng có ngài Trí Giả Đại Sư ngài nhập được cái pháp hoa tam muội, mà vừa rồi Hòa Thượng mình cũng có tu cái tánh nghe. Đấy là những vị người ta vào cái cảnh này. Thế mà đạt được cả trí cả cảnh thì mới, ở đây nói là mới thật là cái ý chỉ của bộ kinh. Thì ông Thích Ca ông ấy mới thọ ký cho.
Diệu của cảnh đây là cái cảnh nó diệu, mà nó diệu về cái gì?
Thế đấy, nó vô tế, nó vô tế, nó tịch diệt, là mà nó lại là thể chất của Vô Lượng Nghĩa. Tức là nó từ cái một cái tánh, một cái Như Lai Tạng, mà nó mở ra tất cả cả thánh phàm 10 pháp giới. Thế cho nên gọi nó là diệu. Nói là cả tâm cảnh phải đạt được cái tâm, mà đạt được cái cảnh này, tâm cảnh đều diệu mới là ý chỉ của toàn kinh. Nghĩa là thế nào nhỉ? Tâm ấy mà con phải sống với cái tâm ấy, nghĩa là con phải nhập cái định này đó. Con mới đạt được cái cảnh. Cảnh ở đây ấy, ngài nói là nó vô tế, nó tịch diệt đó. cảnh vô tế tịch diệt nhất tâm. Đó, nghĩa là không có khởi một mống niệm, sống vào thẳng với cái chân tánh của mình, không có khởi một cái mống niệm về tư lường gì cả.
Tâm cảnh đời diệu là ý chỉ toàn kinh đó, thì cái chữ tâm, tâm diệu tức là mình nhận được cái tâm, cái mật nhân đó đó. Còn mà còn cảnh diệu tức là con phải sống với cái
đúng
mật
rồi,
nhân đó.
Đúng rồi.
Thì đó là cảnh diệu. Thì ý chỉ của toàn kinh tức là cái diệu pháp liên hoa là cốt, là Phật chỉ cho mình nhận được cái mật nhân đó. Và đó là con nhận được cái ý chỉ toàn kinh.
Con nếu mà con nhận được thì con muốn được cái phần tâm. Còn cái phần cảnh đó, con phải sống với cái thể, con mới đạt được cái cảnh giới của cái vị này.
Và thầy sống đây có nghĩa là con nhập cái tâm mùi, nhập cái tâm mùi vô lực nghĩa xứ đó hả
thầy? Thì nghĩa là cô tu phản văn, cô thực hiện cái pháp phản văn, cô tiêu những các năm ấm đi, gỡ năm ấm ra để mà đạt được cái cảnh giới của cái tánh nghe, nó trở về cái tánh Phật, được cái ý chỉ của toàn kinh. Nghĩa là bộ kinh này yêu cầu mình không những là dùng cái trí mà nhận, mà còn phải có cái hạnh tu nữa. Phải cả hai cái có đạt được, mà lại phải có hạnh tu, thực sống với cái tánh Thủ Lăng Nghiêm của mình. Như thế là cô được cái ý chỉ của kinh Pháp Hoa. Chứ không phải như 40 năm Phật thuyết pháp, chúng mình học các pháp môn nhưng mà chúng mình chưa thực hiện được thì chưa kể. Học rồi mà bây giờ phải thực hiện được. Đấy. Học được, nhận được cái diệu pháp liên hoa ở nơi mình, rồi là phải thực hiện được cái diệu pháp liên hoa. Muốn thực hiện cái ấy thì dĩ nhiên con phải bỏ hết cảnh sanh tử thế gian, cũng như người tu phản văn buông hết cả sáu trần bên ngoài, chỉ một lòng sống với cái tánh nghe thôi. Thì đó chính là cái người nhập cái pháp, cái tam muội này. Cái tam muội thì tên thì nhiều lắm, nhưng mà khác nhau chỉ ở những khía cạnh thôi, chứ tổng quát lại cũng là trở về cái chân tâm bản thánh của mình. Rõ được tâm cảnh này mới có chân nhân để tu thành. Con này là thế nào? Chúng con vào được cái này, con có cả tâm cả cảnh. Cảnh tức là con nhập được cái định này, và con có cả hai thứ ấy, con mới được cái chân nhân để tu thành. Chúng ta nhớ rằng Đức Quán Thế Âm ở trong Văn Nghiêm đó, ngài gỡ xong năm mối kết rồi ngài làm gì nhỉ? Đã mới có sơ trụ thôi. Sơ trụ nghĩa là có cái chân nhân để tu thành. Đó, sơ trụ. Thế cô phải gỡ xong năm ấm bà cô ạ. Cô mới được cái chân nhân để tu thành. Sơ trụ thì thế nào gọi là sơ trụ? Vĩnh là chân và nhà Phật. Mà có đặt chân vào nhà Phật thì rồi cô mới tu mới thành. Chứ còn cô cứ đứng ngoài ngõ nói chuyện gì. Thế. Xong như thế đó mới là đặt chân vào nhà Phật. Khi ấy cô mới có cái chân nhân. Chân nhân đây là nói cái gì nhỉ? Cái tánh nghe của cô mới là cái kiến tinh. Mà cái kiến tinh ấy, nó còn phải bỏ hai cái vọng kiến. Là gì? Thì nó mới là cái kiến tánh. Cô vào được cái kiến tánh ấy, mới là có cái tánh, cô mới gọi là sơ trụ. Bắt đầu cô đặt chân vào, thế là nghĩa là cô có cái chân nhân này. Đó. Sơ trụ rồi lại còn phải 10 ngôi hạnh để dùng cái tánh của mình. Đó, 10 ngôi hạnh đó cô đi khắp, hiện thân đi khắp nơi để cô độ chúng sanh. Trong cái khi ấy cô tu cả lục độ vạn hạnh đấy, là 10 ngôi hạnh. Rồi lại 10 ngôi hồi hướng. 10 ngôi hồi hướng này ấy, mới gọi là 10 ngôi đại bi ấy. Mới phát được cái nguyện đại bi. Đấy, 10 ngôi hồi hướng. Rồi thì lên thập địa, nhưng mà thập địa khó quá, phải có 4 lớp bổ túc nữa, gọi là tứ gia hạnh. 4 lớp bổ túc nữa. 4 lớp bổ túc để vào trung đạo, đấy cái tên của nó là trung đạo. Nó phải vào cái lớp ấy mới gọi là trung đạo. Và bây giờ nó đã nhận tên nó là trung đạo rồi. Đó là 4 lớp nữa. Hết 4 lớp trung đạo đó, cô mới tới được thập địa. Thập địa mới thật là tu đấy. bên đến thập địa đó là mới nhận nhận từng phần pháp thân của mình. Bên đến thế xong được 10 địa đó thì gọi là đẳng giác. Tức là cái giác ấy bằng với Phật. Nhưng mà còn phải cái gì nữa thì thầy không biết rõ rồi mới lên đến diệu giác. Diệu giác mới thật là Phật.
Thầy nếu như vậy sơ trụ như thầy nói mình gọi là thánh me thì không phải, vậy thì con gọi thánh Phật có được không hả thầy?
Thì cũng được rồi, cũng tạm được rồi. Vậy nhưng mà cái tánh Phật thì bây giờ con nói tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm nó cũng là tánh Phật.
Nhưng mà
hồi con nói con học Lăng Nghiêm rõ ràng mà bảo thầy nói. Em nói là kiến tinh chưa phải kiến tánh. Vì kiến tinh còn đeo hai cái vọng kiến. Đó.
Thế, thầy, à. Như vậy các chữ chân nhân nó làm như Đức Quán Thế Âm nó vào tư trụ thì mới là cái chân nhân này thành Phật.
Đấy. Yeah. Bởi vì cái tâm cảnh đều diệu. Và rõ được tâm cảnh này mới có chân nhân để tu thành.
Như vậy là cái tâm cảnh đều diệu đó chính là cái chân nhân. Okay. Nói tâm cảnh đều diệu dễ hiểu.
Cái chữ đây chưa đứa nào vào được. Cho nên mình cũng cứ nói chữ với nhau cả thôi. Mà đây nạn tội nghiệp từ đầu sách đến giờ tổ cứ ra công nói không có dùng chữ. Phải ra vượt ra ngoài cái thức tình.
Mà thầy chỉ cái chữ rõ được. Rõ được có nghĩa là mình nhận được hay là mình sống được.
Ừ. Thì cái chữ cảnh đây là cô không sống được ở trong đó, là cô không thể thấy được cái cảnh này rồi. Đó. Thế một cái chữ cảnh này là cô hiểu rồi. Thì cái chữ rõ này người ta nói rõ được hay đạt được hay là thành được hay cái gì cũng được. Nhưng cô phải đủ cả hai phần tâm với cảnh.
Tức là mình sống với cái cảnh.
Con phải vào cái định này. Chứ cái căn bản trí của con thì mới có tâm thôi. Cái chữ tâm này là căn bản trí. Thế còn cái cảnh này tức là con phải nhập cái tam muội này. Con mới đạt được cái cảnh này. Còn chúng mình bây giờ là ngồi nói với nhau thôi. Rồi phải đạt được cái tâm cảnh này. Thì con mới có cái chân nhân để tu thành. Tức là con phải như Đức Quán Thế Âm ấy, tu xong cái phản băng. Phá xong gỡ được cả năm cái gì
năm ấm
phá xong cả năm ấm thì tức là xong sống với cái thế là vỡ cái thức ấm nó rời ra thì con mới có chân nhân. Cho nếu cái thức ấm nó chưa xong chưa phá được thì con vẫn còn ở trong cái thức tình ở đây. Ngài nói là phải lìa cái thức tình phải không? Thế đấy, thế cho nên con phải gỡ xong cái thức ấm con mới nói chuyện được có cái chân nhân này.
Thầy thì con hỏi là tâm thì thầy nói là chỉ cho cái căn bản trí.
À.
Còn cái cảnh tức là cái vị này phải nhập vào cái tam muội.
Tức là bây giờ nói nôm na chúng mình dễ hiểu với nhau là vào cái phản văn. Và nhập cái pháp môn phản văn đó là nhập chánh định.
Vậy thì cái này có gọi là hậu đắc chứng.
Chưa. Cô mới được cái chân nhân để tu thành thôi. Từ cái chân nhân này ấy, cô mới đi độ chúng sanh là cô mới có hậu đắc trí.
Nên trời mưa bốn hoa, không nhập tâm cảnh này, không thể lập phá vô minh, nên đất sáu thứ chấn động. Đã hiển được toàn thể đại dụng của diệu pháp. Chỗ nói, trước dùng động ở trong định, pháp hội đại chúng, từ xưa chưa từng được thấy cảnh này, nên đều hoan hỷ. Vì không biết nguyên do nên nhìn Phật mong ước được truyền trai chánh pháp.
Rồi, nghĩa gì đây? Nghĩa là đây nói với Phật thì đã đành rồi. Nhưng mà đây Phật coi như là Phật mở lối, mở đường, làm gương cho bọn chúng mình. Nếu bọn chúng mình mà muốn lật phá cái vô minh thì chúng mình phải nhập cái tâm cảnh này. Đây Ngài nói quả quyết. Không nhập cái tâm cảnh này, không thể lật phá vô minh. Thì con thấy trong chúng mình vậy, ở đây thì Phật nói ít lời quá, nhưng mình học Lăng Nghiêm thì mình cũng hiểu. Đức Quán Thế Âm Ngài phải làm gì để Ngài lật phá được cái vô minh. Thật năm ấm gọi là lật phá vô minh. Vì thế, sáu thứ chấn động là thế nào nhỉ tâm ấy? Nói về phần sự. Thì cái trái đất này nó chấn động, nó lắc về bên phải, lắc về bên trái, lắc về đằng trước, lắc về đằng sau, nó nhổm lên, nó thụt xuống. Đấy, cái trái đất của mình nó dập dình như vậy. Đó là nói về phần sự. Còn nói về phần lý, tức là cả sáu thức của chúng mình nó bị chấn động. Chúng ta, cái vô minh của chúng ta hiện tại đang hiển lộ ở nơi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc và tâm suy nghĩ, là sáu căn của chúng mình. Hàng ngày cái chỗ thấy biết chúng sanh, thì cái đó là cái vô minh. Thế cho nên ở nơi sáu thức, nhờ nghe Phật giảng pháp, nhờ thần lực của ngôi Tam Bảo, cho nên sáu thức của chúng mình nó chấn động, nghĩa là nó có một phần nào nó tỉnh ra, nó biết được là nó nằm lầm mê, có một phần nào nó tỉnh ra, cho nên gọi là sáu thứ chấn động, tức là sáu thức của chúng mình nó có cái chỗ giật mình, cứ đều đều như cái dòng vô minh cứ thế chảy. Còn bây giờ đã có le lói, biết nghi ngờ, biết mình đã có cái chỗ đặt ra cái dấu hỏi. Thế cho nên như thế gọi là đã được chấn động. Hiển được toàn thể đại dụng của diệu pháp. Cái chấn động này nó chỉ là một cái tướng thôi. Thế nào là hiển được toàn thể đại dụng của diệu pháp? Ngài nói diệu pháp là cái gì đấy? Tâm lẫn cảnh đều diệu thì mới gọi là diệu pháp. Vậy vậy là như thế nào? Vị mà đã dùng cái hạnh để tu trở về được cái trí căn bản đấy, thì chính cái vị ấy đã có cái chấn động cái vô minh của mình. Trong cái lúc tu đó là chấn động cái vô minh của mình, dần dần để cho cái vô minh nó tan đi. Thế cho nên đấy là cái hiển được cái đại dụng. Mà bây giờ lại nói là hiển được toàn thể đại dụng, tức là mình đã lập phá được cái vô minh hoàn toàn. Diệu pháp, thế nào là cái diệu pháp? Lại là cái dụng cụ, cái khả năng để lật phá vô minh. Với những các vị tiểu thừa, các ngài tu tứ niệm xứ, soi cái tâm để tiêu những cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế nhưng mà các ngài tiêu được những cái độc ấy mà các ngài chưa nhận được cái chân tâm của mình. Cũng như cái bình ấy, đã xúc được sạch rồi, không còn độc nữa, nhưng mà vẫn là cái bình không, thì chưa có công dụng được. Phải đổ thuốc bổ vào trong cái bình đó, thì cái bình ấy chứa thuốc bổ mới dùng được một cái việc lợi ích. Các vị học về tiểu thừa, học tứ niệm xứ thì tiêu được những cái độc, thì thoát được cái nguy hại, không phải đọa địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, cho đến không phải lạc vào bào thai nữa, coi như ra khỏi được luân hồi. Đấy, thì có thoát được cái nguy. Nhưng mà nói về cái công dụng, cái lợi ích thật sự chỉ hoàn toàn ở đây nói là cái đại dụng. Đấy, đại dụng của diệu pháp thì chưa có. Cũng như cái bình mới xúc sạch rồi thì chưa dùng được cái gì cả. Cho nên phải nhận được cái tánh Phật, nhận được cái diệu pháp liên hoa, rồi sống với cái diệu pháp liên hoa, tức là đạt được cả tâm cả cảnh của cái diệu pháp liên hoa này. Thế rồi lúc bây giờ hiện thân ở khắp mười phương, độ khắp chúng sanh, đưa tất cả chúng sanh về quả vị Phật. Thế thì khi ấy mới gọi là đạt được cái đại dụng, toàn thể đại dụng của diệu pháp liên hoa. Nhưng ở đây thì chưa nói đến cái chuyện đi khắp mười phương, mà nó mới nói là mình trở về được cái diệu pháp. Trong cái lúc mà mình đạt được cái tâm với cái cảnh, và là mình đang lật phá cái vô minh. Khi mà mình đạt được hoàn toàn cái tâm cảnh này, thì mình lật phá được hoàn toàn. Đấy, được cái có cái đại, ở đây nói cái đại dụng mới nói cái chỗ đó thôi, là cái dụng nhận được cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật thì mình sẽ lật phá được cái vô minh. Như Đức Quán Thế Âm tu phản văn đã phá được cả năm ấm. Thế khi phá được cả năm ấm ấy, gọi là lật phá được vô minh. Dĩ nhiên là mình sống với cái tánh Phật của mình phần nào, sẽ càng vào phần nào thì cái vô minh nó bị hỏng bực, nó bị phá phần ấy. Cứ phá dần, càng vào sâu thì vô minh càng bị phá. Cho tới khi mình vào hẳn được, sống trọn vẹn được với cái tánh Phật như Đức Quán Thế Âm tu phản văn, vào được tới ngôi sơ trụ thì tức là cả năm ấm đều phá, đều tan, gọi là lật phá được cái vô minh.
Câu mà rõ được tâm cảnh này đó là có chân nhân, thì cái nhân đây ví như là trời mưa hoa, hoa là ví chân nhân. Còn đến đó là phải chấn đó mà thầy. Không rõ tâm cảnh này á thì không thể lập phá vô minh, thì mới nói cái nghĩa là đất sáu cái chất đạo.
Nghĩa là mình nhận được cái chân nhân cho nên trời mưa hoa để cúng dường. Còn nếu cô nào mà không nhập được cái tâm cảnh này thì cô chẳng lật phá được vô minh. Cô nhập cảnh, nếu mà cô không nhập cảnh thì sáu thực đất nó không chấn động. Còn bây giờ cô có nhập cảnh thì đất mới chấn động. Cho nên chúng mới không yên tâm. Còn bây giờ thì cứ nêu những cái chỗ ấy ra để về sau có sửa mình để ý. Thế là hiển được toàn thể đại dụng của diệu pháp. Xin nói tiếp là đại chúng chưa được thấy cảnh này, là chưa được thấy cảnh nào. Bây giờ mình ngồi đây bỗng nhìn hoa trên trời rơi xuống, rồi đất lại sáu thứ chấn động, cho nên trong chúng ngạc nhiên không biết cái chuyện gì đây. Thế vì không biết nguyên do cho nên nhìn Phật, tất cả chúng đang nhìn Phật để mong Phật giải nghĩa cái việc này cho, tại sao bỗng nhiên lại có hoa rơi xuống, rồi lại có đất lại chấn động.
Chúng ta sao? Cái trước dùng độc ở trong định.
Đấy, thì thầy đang định hỏi về trước hết. Ngài nhập định rồi đất nó mới chấn động. Phải không? Thế đấy, cho nên là gọi là động ở trong định. Sáu thứ cứ chấn động rõ ràng là cái động. Đấy, mà động mà ngài phải nhập định rồi mới có sáu thứ động này. Thế cho nên động ở trong định. Thế thì mà cái việc này ngài dùng đầu tiên rồi ngài mới nói chuyện sau. Cho nên nói trước dùng động, chấn động trong chúng nó mới hỏi. Mà rồi nó mới ngó, nó nhìn Phật, nó mới khởi cái tâm. Cho nên trước dùng động ở trong định. Mà phải nhập định mới có cái loại động này. Tại sao thế? Sao nhập định mới có cái loại động này? Nói về cái tiêu biểu, về cái nêu biểu. Về cái nêu biểu, chứ còn sự thật. Thì Phật nhập định, rồi Phật dùng cái động để giác tỉnh, để kích thích và đánh thức tất cả hội chúng. Nó cứ nhập vận, nó tự thành cái việc này. Thế thầy không dám nói đây, không nói là Phật cố tình hay là vô ý, không nói. Thế mình chỉ biết rằng Phật nhập định thì có động, mà đây lại nói là trước dùng động ở trong định. Tức là ngài dùng cái động này để ngài chấn động trong chúng, cho nó ngạc nhiên, nó để ý rồi nó mới hỏi. Mà do cái chỗ đó nó mới chừng lặng cái tâm, hết lòng nó nghe, thì rồi mới nói pháp sao.
Mà thầy, như vậy là sáu cái động này nó xảy ra rồi, xong rồi ngài mới nhập định. Ngài nhập định xong rồi ngài mới bắt đầu ngài nói pháp.
Thưa thầy, ngài nói minh bạch, động ở trong định, thì tức là ngài phải nhập định rồi ngài mới có cái động này.
Bây giờ Thế Tôn, từ nơi tướng lông trắng ba chấm mà dựng tháp bằng bảy báu.
Chị em vẫn tục, nghĩa là vẫn đọc Pháp Hoa và tục đọc kinh để chị em nhận cái nghĩa, nhận cái lời kinh. Còn đây là cứ giải nghĩa tới đâu thì chị em nhận tới đấy, đọc đi đọc lại nhiều lần những các ở trong chánh văn, thì nếu lúc đọc ở đây các con mới biết người ta nói tới cái chỗ nào. Cho nên chị em chịu khó đọc, đọc được mấy lần rồi, nhận được thầy một câu, đây là toàn hiển pháp giới chân cảnh. Một câu với con giảng vậy thôi. Toàn hiển pháp giới chân cảnh. Giờ con hiển thế nào gọi là pháp giới chân cảnh? Giảng cho thầy cái câu này. Thế bởi vì Phật, những các vị nào ta đạt được cái diệu pháp liên hoa, là tự thấy thân của mình ở khắp pháp giới. Có vậy, ở trong Đăng Nghiêm có dạy chân tâm bản tánh là bản thể của hết thảy vạn pháp, phải không? Thế đấy, cũng như chúng mình bây giờ đang sống ở đây, à, thì cái chân tâm bản tánh của mình nó là bản thể của tất cả cây xoài, cây mít khắp đất Phú An đây. Có chỗ nào không phải chân tâm bản tánh của mình không? À, cả Phú An đây, mà rộng ra ngoài Phú An là khắp tỉnh Lâm Đồng, rồi lại rộng ra nữa khắp nước Việt Nam, rồi rộng ra nữa khắp cái trái đất này. Có chỗ nào không phải là tâm tánh của chúng ta không? Đấy. Thế rồi thì ngoài ra khắp trái đất là khắp cả pháp giới. Cho nên chỗ nào cũng là tâm tánh của chúng ta cả. Bởi vì chỗ nào cũng là tâm tánh của chúng ta, cho nên chỗ nào chúng ta cũng biết, cũng thấy. Đấy. Cho nên hiện tại bây giờ cái tánh thấy, tánh biết, tánh giác của chúng mình ấy, nó đang ở tỉnh Sài Gòn. Thì đáng lẽ ra những cái gì xảy ra ở Sài Gòn nó có biết không?
Biết.
Này. Đáng lẽ ra ở cái cây mít, cây xoài kia có con chim hay là có chuyện gì thì nó phải biết. Bởi vì tâm tánh chúng mình ở tại đó. Cho nên đáng lẽ cái gì chúng mình cũng phải biết cả. Mà tại sao bây giờ mình không nhìn thấy viên thiện chí, không thấy Sài Gòn, không thấy cái gì cả? Tại sao thế? Cái sắc ấm nó ngăn che. Mà huống chi mình đâu có bị một cái sắc ấm, mình còn bị cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, năm cái lớp mờ, mây mờ, năm cái lớp vô minh nó che. Cho nên mình không thấy. Cho nên bây giờ chúng mình mù mịt. Còn cái khi mà các vị đã phá xong được cái sắc ấm, thọ tưởng hành thức, năm cái ấm nó không ngăn che nữa, thì chúng mình thấy rõ khắp cả pháp giới. Đó là đáng lẽ cái cảnh thật của chúng ta là thấy rõ được cả pháp giới. Hiện tại có những cái sự gì xảy ra ở Sài Gòn, ở tận trên cung trăng, ở đâu đâu mình cũng phải thấy rõ. Mà sở dĩ mình không thấy là mình bị năm ấm, gọi là ngũ trược, năm từng vọng tưởng nó ngăn che. Thế thì đây, ở trong hội này, Phật muốn chỉ cho chúng ta nhận được cái tánh thật thể của chúng mình, thật tâm, thật cảnh, thật chất của chúng mình. Cho nên Phật tạm dùng thần thông, dùng cái hào quang này, tạm dùng để lấn át năm cái lớp vô minh của chúng mình, khiến cho chúng mình thấy được. Như thế gọi là đạt được cái cảnh viên thâm. Ở đây gọi là cái diệu cảnh. Thế cho nên rằng đây là toàn hiện pháp giới chân cảnh của chúng mình, cái cảnh sáng suốt, thấy rõ, thấy xa, biết được khắp. Đấy mới thật là tâm chúng mình, đấy mới thật là cảnh của chúng mình. Nhưng bây giờ chúng mình bị mê không thấy, nên bộ pháp hoa này mở lời, cái việc đầu tiên mở cuốn pháp hoa là Phật chỉ ngay cái diệu pháp liên hoa cho chúng ta. Đấy, đấy gọi là diệu pháp liên hoa. Mà bây giờ bổn phận chúng ta là phải trở về đạt được cái cảnh ấy. Mà chúng ta thì cứ mê muội, cứ lo làm thân, lo thân con người, rồi bây giờ lại tham lại sân, mai đây là làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, quẩn quanh mãi trong cái đường sáu đạo luân hồi. Cho nên Phật ngay bộ pháp hoa này, Phật cho mình thấy cái cảnh thật của mình đấy, cố mà trở về đi.
Tướng quang,
bạch hào tướng quang, nêu biểu trung đạo diệu trí. tướng quang là cái gì đã. Có đôi lông mày này, thì ngài có cái bạch hào tướng quang, mà chúng ta là người ta gọi là có con mắt thứ ba nó ở chỗ này, cái mắt thứ ba nó cũng ở giữa trán này. Thế nào là con mắt thứ ba? Chúng mình học, chúng mình tu, chúng mình có tín ngưỡng, tin được có Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ở khắp hư không đây. Đó là cái người có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba, hai con mắt này chỉ thấy những cảnh thế gian. Còn cái con mắt này, ai có tín ngưỡng, tin được có Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, nghĩa là thấy được những cái mà người đời không thấy, thì cái vị ấy gọi là có con mắt thứ ba, gọi là có mắt trí tuệ, có mắt tín ngưỡng. Cái bạch hào tướng quang này nêu biểu trung đạo diệu trí. Là thế nào gọi là trung đạo diệu trí? Ngài là thấy là bọn chúng sanh kia, chúng nó tham sân si, chúng nó sát đạo dâm vọng, chúng nó là cái bọn luân hồi sanh tử. Còn các ngài thì ta không tham sân si, ra khỏi luân hồi là thánh. Thế cho nên các ngài coi như là các ngài đạt vào cái cảnh giới xa lìa cái tham sân si, xa lìa cái đắc sát đạo dâm vọng, xa lìa cái luân hồi sanh tử, đó là cảnh giới thánh của các ngài. Thế là một đằng chấp có, một đằng chấp không. Và chấp không nghĩa là xa lìa hết những cái có đó, mà chấp không. Thế bây giờ cái này của con là trung đạo, là thế này. Trung đạo nghĩa là thánh ở ngay phàm, toàn vọng tức chân. Ngay cái hư vọng này, cái chân thật nó ở ngay cái hư vọng này. Ngay cái bọn sát đạo dâm kia dạy cho nó tỉnh ra thì nó hết sát đạo dâm. Ngay cái bọn tham sân si kia dạy cho nó tỉnh ra thì nó hết tham sân si. Thì ngay tại cái thân nó chứ đâu có chạy đi đâu mà tìm một cái thân thánh nào ở đâu. Đấy, chủ như thế gọi là chủ trương trung đạo. Thấy thánh ở ngay phàm, thấy niết bàn ở ngay trong sanh tử, thấy cái giải thoát ở ngay trong cái đám tham sân si đó. Thế thì gọi là trung đạo. Thế thì bây giờ đây con chỉ cái chỗ ra, đấy, kinh diệu pháp của mình dạy cái trung đạo ấy, thì con chỉ xem, đang nói về cái cảnh, đấy, đang nói về cái bạch hào tướng quang này, nó xoay về cái gì? Nó xoay về phương đông 18.000 cõi, đang nói cái chuyện đó. Thì con chỉ cái trung đạo, diệu pháp liên hoa là trung đạo. Chúng ta về cái ấy gọi là phổ quang minh trí, hay là có cái tên khác gọi là đại viên kính trí. Chính cái tâm thức của chúng mình bây giờ, cả thân cả tâm đây, có phải nói là chúng mình gọi là cái tạng thức không? À, mà nếu tỉnh ra thì tên cái tạng thức là gì? Anh Như Lai Tạng. Đấy. Thế là gặp đại viên kính trí. Mà đại viên kính trí, bởi vì là đại viên kính trí cho nên cô mới thấy cả 18.000 cõi ở bên kia. Ai bát thí, ai tu nhẫn nhục, ai đang làm Phật, làm Bồ Tát, ai đang đọa lạc, làm địa ngục, ngã quỷ, răng xanh. Cô thấy hết ở trong cái phổ quang minh trí, tức là ở trong cái đại viên kính trí của mình. Đấy. Vậy thì những cái cảnh sanh tử luân hồi, những cảnh thánh đang tu đó, nó có rời cái tâm mình không? À, ở ngay cái tâm của mình. Chúng mình học ở Lăng Nghiêm ấy, nếu mà chỉ học mấy bài đầu thì chúng ta tưởng là cái chân tâm nó ở đâu xa lắc xa lơ. Thế cho nên Phật phải vội vàng phân biệt ngay ở nơi sáu căn của chúng mình ấy, cái căn bản Bồ Đề với cái căn bản sanh tử nó ở ngay đấy. Cái chân tâm với cái vọng tâm ở cùng một chỗ, ở ngay sáu căn, chị em nhớ bài không? Thế đấy, như thế gọi là trung đạo. Ở ngay một chỗ, thánh, ở ngay chỗ phàm, toàn vọng tức chân. Tất cả cái pháp giới mông minh những thanh cùng tử kia rồi, đó, chính là tánh Phật, là bản thể của tất cả. cho nên tánh chúng mình ở ngay tại các chúng sanh. Vì vậy tu để đạt dần nhận lấy cái pháp thân. Mà pháp thân thì cái gì là cái pháp thân? Thân mình, địa ngục, ngã quỷ, bằng sánh. Đấy, con mèo đang kêu đói, đấy là pháp thân của mình hết. Nhận được cái diệu pháp liên hoa của mình ở khắp pháp giới, để đạt tới cái cảnh ấy, thì gọi là người vào tu cái cảnh.